Tuần vừa rồi chúng ta bắt đầu đọc sách ngôn sứ Ô-dê và các anh chị đã nhìn lại cuộc đời của vị ngôn sứ tình yêu này, một cuộc đời rất là nhiều bất trắc, rất nhiều đau khổ. Mà qua chính cuộc đời đó thì ngôn sứ Ô-dê công bố tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thế hôm nay chúng ta đi tiếp từ chương 8 cho đến chương 14. Mà nếu tôi không lầm thì các anh chị thấy những chương này có vẻ nó khô khan, nó rời rạc so với những chương trước mà ta đã đọc, đúng không? Ta không có cái cảm giác là nó dễ dàng và hấp dẫn như là 6-7 chương trước. Có thể nói một cách tổng quát là thế này, từ chương 9 cho đến chương 13 câu 8 đó là ngôn sứ Ô-dê bằng nhiều sấm ngôn, Ngài cho thấy niềm hy vọng của dân Israel lúc bấy giờ là một thứ hy vọng giả tạo. Bởi vì họ đặt cái niềm hy vọng đó nơi những đế quốc trần thế, là đế quốc Ai Cập này, đế quốc Assyria này, rồi tìm cách ký thỏa ước với người ta, tìm cách liên minh với bên này, tìm cách chống bên kia. Mục đích á, tưởng là như vậy thì sẽ bảo đảm an ninh được cho đất nước, sẽ làm cho đất nước được thịnh vượng và phát triển. Mà đang khi đó thì cứ xa Chúa thôi, cụ thể nhất là trong đời sống, từ vua cho đến dân, đủ thứ tội lỗi hết. Thế thì ngôn sứ Ô-dê tố giác cái niềm hy vọng giả tạo đó trong suốt mấy chương, từ chương 9 đến chương 13. Rồi đến chương 13 câu 9 cho đến sang câu thứ nhất của chương 14 đó, thì Ngài mới nói tiên tri là vương quyền của vua Hô-dê, lúc bây giờ ông vua cũng là vua Hô-dê luôn, sẽ chấm dứt và vương quốc đó sẽ bị sụp đổ. Và sự thực đã xảy ra như vậy. Những câu cuối cùng của chương 14 cũng là những lời kết thúc của cuốn sách, thì trái lại mở ra một viễn tượng đầy hy vọng. Khi mà dân Israel hoán cải trở về với Chúa thì họ sẽ được chữa lành và một đời sống mới, một giai đoạn mới cho đất nước được mở ra cho họ. Tổng quát là như thế. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng hơn là chúng ta phải đi vào chi tiết.